Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 46 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina sẽ qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Nhật ký 1671. Vào lúc đó, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho một người kia, và Chúa phán với tôi:
linh hồn này đặc biệt yêu quý đối với cha.
Tôi được hạnh phúc khôn xiết về điều này. Hạnh phúc của các linh hồn khác làm tôi được hưởng một niềm vui mới. Và khi thấy những đặc ân cao trọng nơi một linh hồn, tâm hồn tôi bay vút lên với Chúa trong khúc tân ca thờ phượng.
Nhật ký 1672, ngày 19 tháng 4 năm 1938, trong giờ giải trí, một chị nữ thư Cajetan nói:
chị Faustina yếu ớt đến độ hầu như không đi nổi, nhưng ước chi chị ấy sớm qua đời, bởi vì chị ấy sẽ là đấng thánh.
Khi ấy, một chị giáo, nữ thư Casimir đáp:
chúng tôi cũng biết chị ấy sắp chết, còn chị ấy sắp làm thánh lại là chuyện khác.
Thế là bộc ra một số nhận định ác ý về đề tài này. Tôi vẫn nín lặng, nhưng tóm tắt một lời là tôi đã thấy cuộc nói chuyện hóa ra tệ hơn, nên tôi im lặng luôn.
Nhật ký 1673. Hiện giờ, tôi đang nhận được một số thư của các chị em cùng lớp tập với tôi, nhưng đang sống tại các tu viện khác. Các chị hay đùa vui và làm tôi nực cười, vì thường nói những câu đại loại như:
chị Faustina thân mến, chúng em rất buồn vì chị quá yếu bệnh, nhưng chúng em sung sướng vì khi Chúa Giêsu cất chị về, chị sẽ cầu nguyện cho chúng em, bởi vì chị có nhiều ảnh hưởng nơi Chúa.
Một chị khác lại nói thế này:
khi chị qua đời, chị ơi, xin chăm sóc cho em đặc biệt nhé. Chắc chắn chị có thể làm được điều ấy cho em.
Một chị khác lại viết:
em mong đợi giờ Chúa Giêsu đến rước chị biết bao. Em biết điều ấy thế nào cũng xảy đến, nên hết lòng ước ao cho chị được chết.
Tôi quả thật muốn hỏi chị đang nghĩ gì về cái chết của tôi, nhưng tôi đã hãm mình mà đáp lại: nếu lòng thương Chúa không che chở em, thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với em, vì em cũng là một tội nhân.
Nhật ký 1674, ngày 20 tháng 4 năm 1938, chuyến đi Brednik. Tôi rất lo lắng, sợ phải nằm trong một khu phòng chung và chịu đựng mọi thứ. Giả như lâu một hoặc hai tuần thì được, đằng này lại là một thời gian dài, 2 tháng hoặc hơn nữa. Buổi tối, tôi tâm sự rất lâu với Chúa Giêsu. Khi được nhìn thấy Chúa, tôi trút hết tâm tư cho Người, mọi phiền toái, sợ hãi và ưu tư của tôi. Chúa Giêsu âu yếm lắng nghe rồi phán:
con hãy an lòng, hỡi con, cha ở bên con hãy ra đi bình an, mọi sự đều đâu vào đó. Cha đã an bài đặc biệt để người ta dọn sẵn cho con một phòng riêng.
Tôi đi ngủ vì được đảm bảo và dạt dào tâm tình biết ơn.
Nhật ký 1675. Ngày hôm sau, chị Felicia đưa tôi đi. Tôi ra đi trong tâm trạng rất an bình và thanh thản. Khi chúng tôi đến nơi, người ta cho biết đã dành sẵn một phòng riêng cho nữ tu Faustina. Khi vào phòng, chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp. Có phủ những bức màn và trên bàn có hoa. Một chú chiên phục sinh được các nữ tu đặt trên bàn ngủ. Ngay lúc ấy, các nữ tu dòng Thánh Tâm làm việc ở dưỡng đường từng quen biết với tôi cũng đến và chào hỏi nồng nhiệt. Chị Felicia rất lấy làm ngỡ ngàng về tất cả những điều này. Chúng tôi chào tạm biệt thân ái, và sau đó chị ra về, còn lại một mình, chỉ có Chúa Giêsu và tôi. Tôi cảm tạ Người về hồng ân lớn lao này.
Nhật ký 1676. Chúa Giêsu phán với tôi:
Con hãy an lòng, Cha ở bên con.
Vì mỏi mệt tôi ngủ thiếp đi. Đến tối, chị nữ thu David coi sóc tôi đến và nói:
Ngày mai chị không được rước Chúa Giêsu, chị ạ, bởi vì chị quá mệt nhọc. Về sau chúng tôi sẽ lo liệu.
Điều này làm tôi rất đau đớn, nhưng tôi trả lời rất điềm tĩnh: Dạ được. Rồi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa và cố gắng ngủ. Đến sáng, tôi nguyện gẫm và dọn mình hiệp lễ, mặc dù đã biết sẽ không được rước Chúa. Khi tình yêu và niềm mong nhớ của tôi lên đến cao độ, tôi nhìn thấy bên mình một vị luyến thần. Ngài đã cho tôi rước lễ và tuyên bố:
Này đây Chúa các thiên thần.
Khi tôi rước Chúa, thần trí tôi được đắm đuối trong tình yêu Người và sự ngạc nhiên. Việc này được lặp lại trong suốt 13 ngày, mặc dù tôi không bao giờ biết được ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh đến cho tôi nữa hay không. Tuy đặt trót niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ được rước lễ như thế vào ngày hôm sau. Vị luyến thần được bao phủ đầy ánh sáng. Thần tính và tình yêu Thiên Chúa được phản chiếu nơi Ngài. Ngài mặc một chiếc áo trùng vàng, một chiếc áo giúp và đeo dây các phép trong suốt. Chén thánh bằng pha lê phủ một chiếc khăn trong suốt. Khi vừa cho tôi rước Chúa xong, Ngài liền biến đi.
Nhật ký 1677. Một lần kia, ngay trước lúc hiệp lễ, trong lòng tôi trỗi lên một mối nghi ngờ. Vị luyến thần đem Chúa Giêsu lại đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa Giêsu nhưng không được trả lời. Tôi liền nói với vị luyến thần: Ngài có thể giải tội cho tôi được chứ? Và thiên thần đáp lại:
Không thiên thần nào trên trời có được năng quyền ấy.
Và lúc ấy, bánh thánh đã được đặt trên môi tôi.
Nhật ký 1678. Chúa Nhật ngày 24 tháng 4 năm 1938. Chị coi sóc bệnh nhân nói với tôi:
À chị ơi, hôm nay linh mục sẽ đem Chúa Giêsu đến cho chị.
Tôi đáp lại: Tốt quá. Và linh mục đã đưa Chúa đến cho tôi. Sau một lúc, tôi được phép ra khỏi giường. Từ đó, tôi đã được đi dự thánh lễ và được sống bên Chúa như thường lệ.
Nhật ký 1679. Sau lần khám đầu tiên, bác sĩ Silberg thấy tình trạng của tôi quá trầm trọng.
Này chị, chúng tôi nghi chị thực sự có chứng bệnh mà chị đã nói với tôi. Nhưng Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự.
Khi trở về phòng, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện và tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã gửi đến cho tôi trong suốt cuộc đời. Tôi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Người. Một niềm hoan lạc và bình an sâu lắng ngập lút linh hồn tôi. Tôi cảm nghiệm một niềm an bình lớn lao. Đến độ nếu như cái chết ngay lúc ấy có đến, thì tôi có lẽ sẽ không xin. Hãy chờ, vì tôi còn có một số vấn đề cần giải quyết. Không, tôi sẽ nghênh tiếp cái chết với niềm vui mừng, bởi vì tôi đã sẵn sàng đến gặp Chúa. Không phải hôm nay, mà từ giây phút tôi đã phó chót niềm tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Trao mình hoàn toàn cho thánh ý đầy thương xót và lân tuất của Người, tôi biết tự mình tôi là gì.
Nhật ký 1680. Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Hôm nay tôi lại hiến mình cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu, cầu cho các tội nhân. Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày chấm dứt, con khiêm cung khẩn nài Chúa, hãy đón nhận cái chết của con trong sự kết hợp với Chúa, như một của lễ toàn thiêu con dâng lên Chúa hôm nay, trong lúc con vẫn còn khả năng sử dụng đầy đủ các tài năng và ý chí, một cách hoàn toàn ý thức, theo ba mục đích sau đây. thứ nhất, cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan rộng khắp thế giới, và lễ kính lòng thương xót Chúa được tuyên bố và mừng kính long trọng. Thứ hai, cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp hối, biết nương náu nơi lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm được những hiệu quả khôn lường của lòng nhân lành ấy. Thứ ba, cho tất cả công cuộc của lòng thương xót Chúa được thực hiện theo những khát vọng của Chúa và cho vị đảm đương công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy sinh bất xứng con dâng lên Chúa hôm nay trước cả trời đất. Nguyện xin thánh tâm đầy lân tuất của Chúa hãy làm trọn những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con, và xin hãy tiến dâng lên Cha của Chúa để các tội nhân được ơn hoán cải. Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn.
Nhật ký 1681. Vào lúc ấy, ánh sáng Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi, và tôi cảm thấy mình là sở thuộc trọn vẹn của Thiên Chúa. Tôi còn cảm nghiệm một sự tự do tinh thần lớn lao nhất mà trước kia tôi chưa bao giờ biết đến. Đồng thời, tôi được nhìn thấy vinh quang lòng thương xót Chúa và rất đông đảo các linh hồn đang ca ngợi lòng nhân lành của Người. Linh hồn tôi hoàn toàn ngập chìm trong Thiên Chúa, và tôi nghe những lời này:
con là con cưng thương của Cha.
Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa kéo dài suốt cả ngày hôm ấy.
Nhật ký 1682, ngày 1 tháng 5 năm 1938. Tối nay, Chúa Giêsu phán với tôi:
hỡi ái nữ của Cha, con có cần gì không?
Tôi thưa lại: ôi tình yêu của con, được có Chúa là con có mọi sự. Và Chúa đáp:
nếu các linh hồn biết đặt mình hoàn toàn trong sự chăm sóc của Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc thánh hóa họ, và Cha sẽ trào đổ dồi dào các ân sủng lớn lao hơn nữa xuống cho họ. Có những linh hồn làm ngãng trở những nỗ lực của Cha, nhưng Cha không chịu thua. Mỗi khi họ quay về với Cha, Cha liền hối hả đến trợ giúp và che chở họ bằng lòng thương xót, và cho họ chỗ ưu tiên trong trái tim đầy lân tuất của Cha. Nhật ký 1683. Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy biết rằng Cha lấy làm sung sướng khi ngự đến với linh hồn họ khi hiệp lễ. Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một đối tượng nào khác, Cha sẽ không chịu nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy. Mang theo mọi tặng ân và ân sủng Cha đã chuẩn bị để ban cho họ, và họ cũng không nhận ra được sự ra đi của Cha. Sau một thời gian, họ sẽ nhận thấy sự trống vắng và không thỏa. Ôi, giả như linh hồn ấy trở về với Cha, Cha sẽ giúp họ thanh tẩy cõi lòng, và Cha sẽ hoàn tất mọi sự trong họ. Nhưng nếu linh hồn ấy không ý thức và không đồng thuận, Cha không thể nào làm chủ trái tim họ được.
Nhật ký 1684. Tôi thường được liên lạc với những người hấp hối và cầu xin Chúa thương xót họ. Ôi, cao cả thay lòng nhân hậu của Thiên Chúa, cao cả hơn chúng ta có thể hiểu được. Có những giờ phút và có những mầu nhiệm lòng thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải kinh ngạc. Chúng ta hãy thôi đừng xét đoán về các linh hồn nữa, bởi vì lòng thương xót Chúa dành cho họ thật phi thường.
Nhật ký 1685. Trong giờ thánh hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu đoái thương chỉ vẽ cho tôi về đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu đáp:
hỡi ái nữ của Cha, con hãy trung thành sống theo những lời Cha nói với con. đừng coi trọng bất cứ điều gì bề ngoài quá đáng. Mặc dù chúng xem ra rất quý giá đối với con vượt ra khỏi bản thân và liên lụy sống với cha. Con hãy phó thác mọi sự cho cha, đừng tự mình làm gì và con sẽ luôn có được sự tự do tinh thần lớn lao. Không hoàn cảnh hoặc biến cố nào sẽ làm con sao động. Đừng để tâm về những điều người ta nói. Con cứ để họ xét đoán tùy ý, đừng bào chữa. Họ không làm gì hại được con đâu. Con hãy từ bỏ mọi sự khi nhận thấy dấu hiệu yêu sách đầu tiên của cha. Cho dù đó là những vật rất cần thiết đi nữa, con đừng xin gì mà không bàn hỏi với cha trước. Con hãy để người ta lấy đi những thứ thuộc về con, như sự tôn trọng, thanh danh của con. Hãy để linh hồn con vượt trên tất cả những thứ ấy. Và như thế, khi được siêu thoát khỏi mọi sự, con hãy an nghỉ bên trái tim cha. Đừng để bình an của con bị xao động bởi bất cứ điều gì. Hỡi cô học trò nhỏ của cha, con hãy suy xét những lời cha đã nói với con.
Nhật ký 1686. Ôi tình yêu của con, tôn sư hằng hữu của con, vâng lời Chúa thật tốt đẹp biết bao. Vì khi Đức vâng lời đi vào một linh hồn, nó đem theo năng lực và sức mạnh hành động.
Nhật ký 1687. Hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tự giá. Những hạt ngọc và kim cương đang trào ra từ thương tích nơi trái tim Chúa. Tôi thấy rất đông các linh hồn đang thu lượm các tặng ân ấy. Nhưng cũng có một linh hồn sát bên trái tim Chúa. Linh hồn này hiểu biết giá trị những tặng ân, nên thu lượm không những cho mình, mà cho các linh hồn khác nữa. Đấng cứu độ phán với tôi.
Hãy xem, những kho tàng ân sủng trào đổ cho các linh hồn, nhưng không phải mọi linh hồn đều biết cách tận dụng lòng quảng đại của cha. Nhật ký 1688. Hôm nay, Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, con hãy nhìn trái tim từ ái cha và phản chiếu lòng cảm thương ấy nơi trái tim và các hành động của con, để khi cao rao lòng thương xót cha cho thế giới, thì con cũng nhờ đó mà được bừng cháy. Nhật ký 1689, ngày 8 tháng 5 năm 1938. Hôm nay, tôi nhìn thấy hai cây cột khổng lồ được trồng xuống đất. Tôi trồng một cây, và người kia, SM, trồng cây còn lại. Chúng tôi nỗ lực chưa từng thấy để làm việc này, rất mệt nhọc và khó khăn. Khi đã trồng xong cây cột, chính tôi cũng tự hỏi sức lực phi thường như thế từ đâu mà ra. Tôi công nhận mình đã không làm việc ấy bằng sức riêng, nhưng bằng thần lực từ trên cao, hai cây cột sát gần nhau trong khu vực của bức hình, và tôi nhìn thấy bức hình được nâng lên rất cao rồi được treo trên hai cây cột. Thoáng chốc, trên hai cây cột sừng sững một đền thờ nguy nga, được nâng đỡ cả trong lẫn ngoài. Tôi nhìn thấy một bàn tay hoàn tất đền thờ, nhưng không nhìn thấy người ấy. Lại có một số người rất đông, cả trong và ngoài đền thờ, và những dòng suối phát nguồn từ trái tim lân tuất Chúa Giêsu trào đổ ra cho mọi người. Nhật ký 1690. Hôm nay, sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha các linh hồn. Con hãy biết sứ mạng của con là cho cha các linh hồn bằng lời cầu nguyện và hy sinh, và khuyến dục họ tín thác vào lòng thương xót của cha.
Nhật ký 1691. Ôi, con hết sức ước mong cho lòng thương xót Chúa được vinh quang, còn phần con thì cay đắng và khổ đau. Khi nhìn thấy vinh quang của lòng thương xót Chúa, con được hạnh phúc khôn lường. Ước chi tất cả nhục nhã, sỉ nhục và tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng thương xót Chúa vang dậy khắp nơi. Tất cả điều hệ trọng là ở đó.
Nhật ký 1692. Đấng tạo hóa và thụ tạo. Lạy Thiên Chúa và Đấng tạo hóa, con thờ lạy Chúa ẩn mình trong bí tích cực thánh. Con thờ lạy Chúa về tất cả các công trình tay Chúa, những điều tỏ cho con biết bao lẽ khôn ngoan, nhân hậu và thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã tràn trải biết bao mỹ lệ khắp trên mặt đất, và những điều mỹ lệ ấy nói cho con về vẻ đẹp của Chúa, dù chúng chỉ là một phản ảnh mờ nhạt về Chúa, Đấng toàn mỹ cao vời. Mặc dù Chúa ẩn mình và che khuất vẻ đẹp của Chúa, nhưng mắt con được đức tin thắp sáng, cũng tìm đến Chúa, và linh hồn con nhận ra được Đấng tạo hóa, Đấng toàn thiện tối cao của mình. Tâm hồn con hoàn toàn đắm đuối trong lời kinh thờ phượng. Lạy Thiên Chúa và Đấng tạo hóa của con, lòng nhân lành Chúa khuyến khích con thưa chuyện với Chúa. Lòng thương xót Chúa xóa bỏ vực thẳm, phân cách giữa tạo hóa với thụ tạo. Lạy Chúa, được thưa chuyện với Chúa là niềm vui sướng cho tâm hồn con. Trong Chúa, con tìm được mọi điều linh hồn con ước mong. Nơi đây, ánh sáng Chúa đã soi dẫn và làm cho tâm trí con hiểu biết về Chúa mỗi ngày một hơn. Nơi đây, những suối nguồn ân sủng nhuần tưới tâm hồn con. Nơi đây, linh hồn con tìm được sự sống đời đời.
Lạy Thiên Chúa và Đấng tạo hóa của con, nhưng vượt trên tất cả những hồng ân ấy là việc Chúa đã hiến mình và kết hợp mật thiết với con, một thụ tạo đớn hèn của Chúa. Nơi đây, không tìm lời lẽ, trái tim chúng ta đã cảm thông nhau. Nơi đây, không ai có thể ngáng trở cuộc tình tự giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, những gì con thưa với Chúa, các thụ tạo sẽ không biết được, và các thiên thần cũng không dám thắc mắc. Đây là những hành vi tha thứ huyền nhiệm mà chỉ mình Chúa Giêsu và con biết được. Đây là mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa ôm ấp riêng từng linh hồn. Ôi Thiên Chúa và Đấng tạo hóa của con thờ lạy Chúa vì lòng nhân lành vô biên của Chúa bằng chót cả trái tim và linh hồn con. Và mặc dù sự thờ phượng của con quá nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng con vẫn an tâm vì biết rằng Chúa hiểu con bất xứng nhưng chân thành.
Nhật ký 1693. Khi đang viết những dòng trên, tôi thấy Chúa Giêsu nghiêng về bên tôi và hỏi:
Hỡi ái nữ của cha, con đang ghi chép gì vậy?
Tôi đáp lại: Con đang viết về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, về việc Chúa ẩn mình trong nhiệm tích thánh thể, về tình yêu và lòng thương bao la Chúa dành cho nhân loại. Và Chúa Giêsu phán:
Hỡi thư ký của lòng thương xót vô cùng thẳm sâu của cha, con hãy biết rằng con có một nghĩa tình cá biệt với cha. Công cuộc của con là ghi chép tất cả những điều cha đã tỏ ra về lòng thương xót của cha. Ngõ hầu những ai đọc những điều này thì được an ủi trong linh hồn và có can đảm mà đến cùng cha. Vì vậy, cha muốn con hãy dành tất cả thời giờ rảnh rỗi cho việc ghi chép.
Nhưng lạy Chúa, con có luôn luôn tìm được thời giờ, ít là một lúc để ghi chép không? Chúa Giêsu trả lời:
Nghĩ về điều đó không phải là việc của con. Con chỉ cần làm hết sức mình, và cha sẽ luôn an bài mọi sự cho con dễ dàng làm được những điều mà cha yêu cầu. Nhật ký 1694. Hôm nay, tôi được một người giáo dân đến thăm. Người này đã làm tôi khổ sở rất nhiều và đã lạm dụng lòng tốt của tôi để bịa đặt nhiều điều. Khi vừa thấy bà, máu trong huyết mạch của tôi đã đông lại bởi vì trước mắt tôi hiện ra tất cả những gì tôi đã phải chịu vì bà. Mặc dù chỉ cần một lời, tôi cũng có thể minh oan tất cả. Và tôi chợt nghĩ đến việc nói toạc sự thật cho bà. Nhưng ngay lúc đó, lòng thương xót Chúa hiện lên trước mắt tôi, và tôi quyết định đối xử với bà như thể Chúa Giêsu đang ở vào địa vị của tôi. Tôi bắt đầu với bà một cách nhã nhặn, và khi bà tỏ ý muốn nói chuyện với tôi bằng một cử chỉ rất lịch thiệp, tôi đã tỏ cho bà biết tình trạng đáng buồn của linh hồn bà. Tôi nhận ra bà rất xúc động, mặc dù bà cố gắng che đậy. Lúc đó, có một người thứ ba bước vào, và thế là câu chuyện tâm sự của chúng tôi chấm dứt. Bà xin tôi một ly nước, rồi yêu cầu hai điều khác nữa, và tôi đã sẵn lòng làm cho bà. Tuy nhiên, nếu không nhờ ơn Chúa, có lẽ tôi không thể hành xử như thế với bà được. Khi họ ra về, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã trợ giúp tôi trong lúc ấy.
Nhật ký 1695. Rồi tôi được nghe những lời Chúa phán:
Cha vui mừng vì con đã cư xử đúng tư cách là ái nữ của cha. Con hãy luôn nhân lành như cha là đấng nhân lành. Vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Nhật ký 1696. Lạy Chúa Kitô, mặc dù cần nhiều nỗ lực, nhưng tất cả đều có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa.
Nhật ký 1697. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn và vui mừng vì có thể làm được một giờ thánh. Nhưng khi vừa bắt đầu giờ thánh, sức lực của tôi đột nhiên suy sụp. Tôi không sao cầu nguyện được. Khi giờ thánh chấm dứt, những đau đớn của tôi cũng dịu lại. Tôi than thở với Chúa rằng tôi rất muốn được dìm mình trong cuộc thương khó của người. Nhưng đau đớn của tôi không cho tôi làm. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng nếu cha cho con cảm nghiệm và hiểu biết sâu xa những đau khổ của cha, thì đó là một hồng ân của cha. Nhưng khi tâm trí con mù mịt và những đau đớn của con trở nên dữ dội, thì chính lúc ấy con được tham dự tích cực vào cuộc thương khó của cha, và cha đang cho con được hợp nhất với cha cách sung mãn hơn. Lúc ấy, nhiệm vụ của con là hãy phó mình cho thánh ý cha hơn là những lúc khác. Nhật ký 1698. Tôi thường được ở bên những người hấp hối, và bằng lời khẩn nài mà xin cho họ được ơn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi kêu xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn thánh, luôn luôn vinh thắng của người. Lòng thương xót Thiên Chúa nhiều khi đánh động tội nhân một cách kỳ diệu và lạ lùng vào giây phút cuối đời. Bề ngoài, mọi sự xem như đã hư mất, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng Thiên Chúa ban, đã trở về với người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu, và thoáng chốc họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và hình phạt. Trong khi bề ngoài không tỏ dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối, bởi vì các linh hồn ở vào giai đoạn ấy không còn phản ứng với các sự bên ngoài nữa. Ôi, lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi trí hiểu, nhưng thật hãi hùng, cũng có những linh hồn cố tình chủ tâm khước từ và khinh rẻ hồng ân này. Mặc dù họ đã đến lúc lâm tử, nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn cho linh hồn một giây phút sinh động nội tâm. Nếu họ sẵn lòng, thì vẫn còn khả năng trở về với người. Nhưng đôi khi, sự cứng lòng của các linh hồn quá chai đá, đến độ họ chọn hỏa ngục một cách ý thức. Và như thế, họ làm cho mọi lời kinh của các linh hồn khác dâng lên Thiên Chúa cầu cho họ, và ngay cả nỗ lực của Thiên Chúa cũng ra vô ích.
Nhật ký 1699. Giêsu Maria Giuse. Tịch liêu, những giây phút yêu thích của tôi. Tịch liêu, lạy Chúa Giêsu, nhưng luôn được ở với Chúa, gần bên trái tim Chúa. Thời gian trôi qua đầy hứng thú với con, và gần bên người, linh hồn con tìm được thành thơi. Khi trái tim được no thỏa và dạt dào tình Chúa, và linh hồn bừng lên ngọn lửa tinh rồng, khi ấy giữa cảnh lẻ loi cùng cực, linh hồn cũng không thấy cô đơn, bởi vì được tựa vào lòng Chúa. Ôi tịch liêu, những giây phút rất mực thắm tình, cho dù bị mọi thụ tạo ruồng bỏ, nhưng con được đắm mình trong đại dương thần tính Chúa, và Chúa âu yếm lắng nghe lời tình tự của con.
Nhật ký 1700. Tối nay, Chúa hỏi tôi,
con có ước vọng gì trong lòng không?
Tôi thưa, con chỉ có một ước vọng bao la, đó là được kết hợp với Chúa mãi mãi. Và Chúa nói thêm,
điều ấy chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Hỡi con cưng yêu của cha, mỗi cái động của con đều vang dội nơi trái tim cha. Ánh nhìn của cha sung sướng lưu lại nơi con hơn là bất cứ thụ tạo nào khác. Nhật ký 1701. Hôm nay, tôi xin Chúa đoái thương chỉ dạy cho tôi về đời sống nội tâm, bởi vì tự sức mình tôi không thể hiểu, cũng không nhận ra được điều gì hoàn hảo. Chúa trả lời,
cha là thầy dạy của con, hiện giờ và mãi mãi là thế. Con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhượng của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cứ sống tốt, kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Chính cha sẽ nói thay cho con khi cần thiết. Hãy biết ơn ngay cả những ơn nhỏ mọn nhất cha ban, bởi vì lòng biết ơn của con thôi thúc cha phải ban cho con thêm nhiều ơn mới. Nhật ký 1702. Khi tôi ngắm đường thánh giá gần xong, Chúa Giêsu bắt đầu than phiền với tôi về linh hồn các tu sĩ và linh mục, về tình trạng thiếu tình yêu nơi các linh hồn ưu tuyển.
Cha sẽ để các tu viện và các thánh đường bị triệt hạ.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, nhưng có rất nhiều linh hồn đang chúc tụng Chúa trong các tu viện. Chúa đáp,
lời chúc tụng ấy đả thương trái tim cha, bởi vì tình yêu đã biến mất khỏi các tu viện. Các linh hồn không còn tình yêu và lòng sùng mộ. Các linh hồn đầy ích kỷ và tự ái. Các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn. Các linh hồn đầy dối trá và giả hình. Các linh hồn nguội lạnh và chỉ còn đủ hơi ấm để thoi thóp mà thôi. Trái tim cha không thể chịu nổi tình trạng này. Tất cả những ân sủng cha trào đổ xuống cho các linh hồn ấy trượt đi như trên một phiến đá. Cha không thể chịu được, bởi vì các linh hồn ấy không tốt cũng không xấu. Cha cho các tu viện thành hình là để dùng những vị ấy mà thánh hóa trần gian, và để một ngọn lửa tình yêu và hy sinh mãnh liệt sẽ từ những linh hồn ấy mà bùng lên. Vì thế, nếu những vị ấy không hoán cải và trở lại sốt sắng như tình yêu ban đầu, cha sẽ bỏ mặc các vị với số phận thế gian. làm sao những vị ấy có thể chễm chệ trên tòa phán xét cha đã hứa ban để xét xử thế gian, trong khi còn mang tội nặng nề hơn thế gian, thế mà lại không sám hối và đền tạ. Ôi linh hồn đã lãnh nhận cha vào buổi sáng, nhưng đến trưa đã phừng phừng ngọn lửa căm hờn chống lại cha, ghen ghét đủ thứ. Ôi linh hồn được cha ưu tuyển đặc biệt, phải chăng con được ưu tuyển để làm cha phải đau đớn hơn? Những tội lỗi gớm ghê của thế gian chỉ là những thương tích bên ngoài của trái tim cha, nhưng tội lỗi của một linh hồn ưu tuyển lại xuyên phập qua trái tim cha.
Nhật ký 1703. Tôi cố gắng năn nỉ dùng các linh hồn tận hiến, nhưng không sao tìm được điều gì để bào biện. Và vì không thể nghĩ ra điều gì để bênh đỡ cho các ngài, tâm hồn tôi quặn thắt đau đớn và tôi khóc tấm tức. Khi ấy, Chúa nhìn tôi trìu mến và an ủi bằng những lời này:
Con đừng khóc nữa, dù sao vẫn còn nhiều linh hồn hết lòng yêu mến cha, nhưng trái tim cha vẫn ước ao được mọi người mến yêu, bởi vì tình yêu của cha thật lớn lao. Vì vậy, cha cảnh báo và thanh luyện các linh hồn ấy.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 47 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.